Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 20 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Nghiên cứu phương án dán thẻ định danh là thủ tục bắt buộc khi đăng kiểm xe ô tô.
Xe kinh doanh vận tải bắt buộc lắp camera từ ngày 1 tháng 7 năm 2023.
Nghiên cứu việc tội phạm tham nhũng nộp tiền để được giảm án tù.
IMF cảnh báo nguy cơ xảy ra suy thoái nghiêm trọng toàn châu Âu.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng. Chỉ thị nêu rõ số phương tiện dán thẻ định danh và sử dụng dịch vụ thu phí ETC vẫn còn thấp, chưa phát huy hiệu quả của hệ thống này. Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo nhà cung cấp dịch vụ thu phí tổ chức tốt công tác này, khắc phục triệt để các lỗi kỹ thuật, nhất là lỗi nhận diện thẻ định danh tại các trạm thu phí ETC. Bên cạnh đó, phải nghiên cứu phương án dán thẻ định danh là thủ tục bắt buộc khi đăng kiểm.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cũng vừa ký Nghị định số 47 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định ngày 17 tháng 1 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Nghị định có bổ sung khoản 8 điều 34, đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải thuộc đối tượng phải lắp camera theo quy định của nghị định này. Khi tham gia kinh doanh vận tải lần đầu, phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình có tích hợp camera để được cấp phù hiệu, biển hiệu. Thiết bị giám sát hành trình có tích hợp camera phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại nghị định này.
Liên quan đến tiến độ các dự án đường cao tốc chỉ thu phí tự động không dừng ETC từ ngày 1 tháng 8 tới, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC Nguyễn Văn Nhi khẳng định tiến độ lắp đặt vận hành hệ thống sẽ bảo đảm theo đúng kế hoạch. Từ 0 giờ ngày 1 tháng 8, các tuyến cao tốc của VEC sẽ tiến hành chỉ thu phí ETC. Theo đó, 4 tuyến cao tốc do VEC quản lý khai thác vận hành gồm cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình đã hoàn thành lắp đặt và đang chạy thử, tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chạy thử xong vào ngày 26 tháng 7. Hai tuyến cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi và Nội Bài Lào Cai sẽ lắp đặt và chạy thử nghiệm vào ngày 29 tháng 7.
Tại cuộc họp báo thường kỳ quý 2 của Bộ Tư pháp xung quanh ý kiến để tội phạm tham nhũng nộp tiền khắc phục hậu quả để không bị xử lý hình sự, theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, việc tội phạm ăn năn hối cải, tự nguyện giao nộp lại tài sản và khi xét xử được giảm án là cần thiết. Thực tế, nhiều quốc gia đã áp dụng biện pháp này. Hiện nay, Tổng cục Thi hành án dân sự đã giao cho các đơn vị chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, học tập kinh nghiệm quốc tế, vận dụng vào thực tiễn của Việt Nam để đưa ra những luận cứ khoa học nhất, từ đó có quan điểm chính thức báo cáo đến các cấp có thẩm quyền.
Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, 6 tháng đầu năm nay, các thị trường xuất khẩu lao động của Việt Nam đang hồi phục mạnh mẽ. Lượng lao động đi nước ngoài làm việc mỗi tháng đang ngày một gia tăng. Theo thống kê của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, 6 tháng đầu năm nay, 68.000 lao động Việt Nam đã xuất cảnh. Trong đó thì khoảng 60% lao động sang Nhật Bản, 30% sang Đài Loan, Trung Quốc, còn lại 10% sang các thị trường Hàn Quốc, Singapore và châu Âu.
Theo hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh trên cả nước sẽ chính thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng từ ngày 22 tháng 7. Điểm mới của đợt tuyển sinh năm nay là thí sinh không hạn chế số lần đăng ký xét tuyển. Đợt đăng ký xét tuyển nguyện vọng vào các trường đại học cao đẳng năm nay sẽ bắt đầu từ ngày 22 tháng 7 đến 17 giờ ngày 20 tháng 8. Trong khoảng thời gian nói trên, thí sinh có thể đồng thời đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng đăng ký xét tuyển không giới hạn số lần. Như vậy, số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển của mỗi thí sinh cũng là không giới hạn.
Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ trong tháng 6 năm 2022 đạt 90 triệu đô la Mỹ, tăng 41% so với tháng 6 năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ đạt 553 triệu đô la Mỹ, tăng 56% so với cùng kỳ. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam dự báo kim ngạch xuất khẩu cá ngừ cả năm 2022 dự kiến sẽ đạt khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 45% so với 2021.
Liên quan tới vụ hành khách mang dao lên máy bay gọt hoa quả, theo thông tin từ nhà chức trách hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất, hiện tại nam nhân viên an ninh soi chiếu đã bị tạm đình chỉ công tác. Quá trình rà soát vụ việc, bước đầu xác định cá nhân liên quan là một nhân viên an ninh soi chiếu đã có 13 năm kinh nghiệm. Lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Nam cho hay, trong quá trình thực hiện kiểm soát an ninh đối với chuyến bay, nhân viên này đã không phát hiện con dao được đặt ở vị trí khó quan sát trong hành lý xách tay.
Chuyển sang những thông tin quốc tế, các nghị sĩ Quốc hội Sri Lanka đã chính thức đề cử quyền Tổng thống Sri Lanka, nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền và lãnh đạo Đảng Quyền lực Nhân dân Quốc gia cho vị trí Tổng thống của quốc gia Nam Á này. Dự kiến các nghị sĩ quốc hội sẽ nhóm họp vào sáng nay 20 tháng 7 và bầu ra tổng thống mới cho Sri Lanka. Sri Lanka đã trải qua nhiều tháng thiếu lương thực, thuốc men và nhiên liệu, mất điện kéo dài cùng với lạm phát phi mã sau khi cạn kiệt ngoại tệ không nhập khẩu được các mặt hàng thiết yếu, dẫn tới một cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có.
Theo báo cáo công bố của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh, tỷ lệ thất nghiệp tại nước này vẫn duy trì gần sát mức thấp nhất trong 50 năm qua. Nhưng lạm phát cao kỷ lục trong nhiều thập kỷ đang khiến cho lương mất giá với tốc độ nhanh chưa từng thấy. Lạm phát giá hàng hóa tại Anh đã lên tới 9,9% trong 4 tuần tính đến ngày 10 tháng 7. Công ty nghiên cứu thị trường Kantar cho biết đây là tỷ lệ lạm phát cao thứ hai ghi nhận được kể từ khi công ty này bắt đầu theo dõi giá thị trường vào năm 2008. Một số dự báo lạm phát giá thực phẩm có thể lên tới 15% trong mùa hè và 20% vào đầu năm tới.
Phát biểu trực tuyến tại hội nghị mang tên Thời điểm để cùng hành động, phối hợp chính sách ứng phó với khủng hoảng lương thực toàn cầu, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cảnh báo chúng ta đang phải đối mặt với nguy cơ thực sự của nạn đói trong năm nay và năm tới sẽ có thể còn tồi tệ hơn. Tuy nhiên, Tổng thư ký cũng cho biết chúng ta có thể tránh được thảm họa nếu hành động ngay bây giờ và nếu chúng ta cùng nhau hành động để tạo ra chính sách ứng phó mạnh mẽ và kết hợp.
Phát biểu tại thủ đô Ankara, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã nhắc lại quan điểm của nước này sẽ đóng băng hồ sơ dự thầu tư cách thành viên NATO của Phần Lan và Thụy Điển nếu các nước trên không giữ lời hứa về chống khủng bố được đưa ra vào tháng trước. Trước đó, các ngoại trưởng Thụy Điển, Phần Lan và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký một biên bản ghi nhớ đánh dấu khả năng Helsinki và Stockholm sẽ gia nhập NATO. Tài liệu này cũng khẳng định sự hợp tác giữa hai quốc gia Bắc Âu trên với Ankara trong cuộc chiến chống khủng bố, trong đó có Đảng Nhân dân Người Quốc và tổ chức FETO của Thổ Nhĩ Kỳ coi là các tổ chức khủng bố.
Ủy ban châu Âu EC đã đề xuất chi 500 triệu euro cho chương trình mua sắm quốc phòng chung giữa các nước thành viên nhằm bổ sung các kho vũ khí bị sụt giảm do viện trợ quân sự cho Ukraine. Người phụ trách thị trường nội khối của châu Âu cảnh báo rằng các nước EU đã tiêu hao kho dự trữ đạn dược, pháo hạng nhẹ và hạng nặng, hệ thống phòng không và chống tăng, thậm chí là cả xe bọc thép và xe tăng. Theo ông, điều này trên thực tế đã tạo ra một lỗ hổng và cần phải được giải quyết khẩn cấp.
Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cảnh báo lệnh cấm vận khí đốt Nga sẽ dẫn đến tình trạng suy thoái nghiêm trọng ở Đông Âu và Italia nếu các nước trên thế giới tích trữ nguồn cung khan hiếm của riêng mình. Trong bài viết trên Financial Times, IMF dự báo rằng trừ khi khí đốt tự nhiên hóa lỏng, được chia sẻ và được kiểm soát giá, mọi hoạt động của Nga nhằm ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu sẽ khiến cho kinh tế suy thoái giảm hơn 5% trong năm tới ở Cộng hòa Séc, Hungary, Slovakia và Italia.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Chiều ngày 19 tháng 7 đã diễn ra 3 trận đấu của vòng 8 V-League 2022. Trên sân Hòa Xuân, Đà Nẵng, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã giành chiến thắng 3-1 trước Sông Lam Nghệ An, đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Với kết quả này giúp Đà Nẵng tạm thời leo lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 10 điểm. Trong khi đó, trên sân Thiên Trường, Nam Định đã có trận đấu quả cảm và giành chiến thắng trước Viettel FC. Ở trận đấu còn lại trên sân Lạch Tray, Hải Phòng nhờ sự tỏa sáng của Ri Mario với cú đúp bàn thắng và một pha lập công của Hải Huy, đội bóng huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm thắng Bình Định 3-1 để leo lên vị trí đầu bảng.
Kết thúc mùa giải U19 Đông Nam Á 2022, U19 Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 22 tháng 7 tới để chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á. Để chuẩn bị cho giải đấu này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã phối hợp để tổ chức giải U19 quốc tế 2022 được tổ chức tại Bình Dương. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết các khách mời của U19 quốc tế 2022 là U19 Thái Lan, U19 Malaysia và U19 Myanmar. Theo kế hoạch, U19 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 22 tháng 7 để chuẩn bị cho U19 quốc tế 2022 cũng như vòng loại U20 châu Á 2023. Ở đợt tập trung này, huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ gọi một số gương mặt mới để thử nghiệm, lắp ghép đội hình.
Sự ồn ào liên quan đến Cristiano Ronaldo vừa đến bước ngoặt mới khi MU không loại trừ việc giữ chân cầu thủ người Bồ Đào Nha đến 2024. Hợp đồng của Ronaldo với MU có thời hạn đến 2023, cùng với điều khoản cho phép đội chủ sân Old Trafford gia hạn thêm một năm. Chelsea, Bayern Munich và Atletico đều từ chối Ronaldo. Giờ đây MU dựa vào điều khoản hợp đồng ký kết năm ngoái để hy vọng CR7 suy nghĩ lại và quay lại tập luyện khi mùa giải đang rất gần.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả cùng đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Hoàng Trang.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, nền nhiệt hôm nay ở Bắc Bộ không quá cao, vùng núi và Trung Du nhiệt độ chỉ từ 31 đến 33 độ. Còn ở vùng Đồng Bằng, nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 34 đến 35 độ. Trời hơi oi bức một chút về trưa và chiều nhưng không nắng nóng. Trong tối và đêm nay, miền Bắc sẽ có mưa rào và dông trở lại. Còn đối với các tỉnh miền Trung ngày hôm nay, trời không có nắng mạnh, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Thanh Hóa, Nghệ An. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 32 đến 35 độ. Với các tỉnh thành Nam Hà Tĩnh trở vào đến Thừa Thiên Huế, ngày hôm nay vẫn có nắng nóng nhưng cường độ nóng không gắt, nhiệt độ cao từ 35 đến 36 độ. Dự báo sang đến ngày 21 tháng 7 thì nắng nóng cũng cơ bản chấm dứt hoàn toàn ở các tỉnh thành phố miền Trung. Lúc này Nam Bộ và Tây Nguyên trời tạnh giáo, có nắng nhẹ, không khí mát mẻ, dễ chịu. Nhưng với gió Tây Nam đang hoạt động mạnh dần lên thì mưa sẽ xuất hiện sớm trước 13 giờ chiều, sau đó sẽ mở rộng lên toàn Nam Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa trong ngày hôm nay phổ biến từ 20 đến 40mm, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên từ 28 đến 30 độ, còn ở các tỉnh Nam Bộ là 31 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.